chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong tác phẩm The Best Is Yet To Be, Henry d'Urbainville kể lại câu chuyện về một cô bé gái tại London nhận được giải thưởng hạng nhất trong một cuộc thi trưng bày hoa. Cây hoa xinh đẹp của em được trồng trong một ấm trà cũ đã bị nứt và được để ở cửa sổ của một căn gác trọ siêu vẹo. Khi được hỏi làm cách nào mà em trồng được hoa đẹp như thế trong một môi trường khó khăn như vậy, cô bé cho biết bí quyết là em cứ phải dời chậu hoa liên tục để lúc nào chậu hoa cũng ở ngoài nắng. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, trong cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách, muốn có sự tươi mới luôn, chúng ta cũng phải liên tục ở trong sự yêu thương của Chúa. Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 9, như cha đã yêu ta thế nào thì chính ta cũng yêu các con thế ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của ta. Tình yêu của Ngài như hơi nắng mặt trời sưởi ấm chúng ta và giúp chúng ta luôn luôn có niềm vui trong lòng bất chấp những hoàn cảnh bên ngoài.
Quỳ bên cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin cha thứ tha đổi mới trong tâm linh con và giúp con ngày cùng đi với cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuôi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng cha muôn chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời cần giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban sức chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con ngày đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời
đến với quý thính giả qua ca khúc Năng Quyền Tình Yêu, được trích trong CD Tìm Lại Bình Yên. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ phóng phi thuyền Artemis 2 với 4 phi hành gia lên mặt trăng. Đây là chuyến bay có chở người đầu tiên lên mặt trăng kể từ năm 1972. Nhìn chiếc hỏa tiễn khổng lồ đưa con thuyền vào vũ trụ, chúng ta không khỏi thán phục tài trí và khôn ngoan của con người. Sức đẩy phi thường của hỏa tiễn đã đẩy phi thuyền ra khỏi hấp lực của quả đất, đưa vào quỹ đạo, rồi sau đó thẳng đường đến mặt trăng. Ra khỏi hấp lực của quả đất là điều cần thiết để đưa chiếc phi thuyền vào không gian. Tất cả chúng ta đều biết định luật của trọng lực, đó là mọi vật đều rơi do sức hút của quả đất. Khi nào chúng ta có thể đẩy một vật ra khỏi hấp lực đó, thì vật mới không còn rơi. Đây là một định luật vật lý rõ ràng, nhưng đây cũng là một định luật tâm linh. Tôi muốn nói đến sự trì kéo của tội lỗi hay là sức hút của tội lỗi luôn luôn muốn kéo chúng ta xuống. Sứ đồ Phaolô đã nói về sự trì kéo của tội lỗi như sau. Ông nói, tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn, mà lại làm điều mình ghét. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm, vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật này. Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác bám theo tôi. Đó là định luật trì kéo của tội lỗi. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi định luật này, dù là khổ tu hay cố gắng làm điều thiện. Người xưa nói, chung thân hành thiện, thiện như bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Nghĩa là suốt đời làm lành, lành không đủ, một ngày làm ác, ác đã có dư. Như vậy làm sao để giải quyết vấn đề tội lỗi này? Sứ đồ Phaolô là người tuân giữ luật pháp nghiêm minh mà phải thốt lên lời than này, chứng tỏ cố gắng hay là sức riêng của con người không thể nào giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi. Do đó, sau khi gặp Chúa, Phaolô đã tìm được lời giải đáp cho mình. Thật ra trước đó ông còn đưa ra lời than sau đây. Ông nói, khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Lời than này cho thấy tình trạng tuyệt vọng cùng cực của con người trước vấn đề tội lỗi. Và rồi ông nói, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ nghĩa là thế nào? Chữ nhờ mang ý nghĩa qua hay là xuyên qua hay là dựa vào. Qua Đức Chúa Giêsu nghĩa là Chúa Giêsu là phương tiện giúp Phaolô vượt thắng tội lỗi. Chúa Giêsu giúp cho Phaolô cũng như giúp cho chúng ta vượt thắng tội lỗi vì chính Ngài đã mang cái chết thay cho chúng ta. Tội lỗi phải bị hình phạt và Chúa Giêsu đã chịu phạt thay cho chúng ta. Mỗi năm vào dịp lễ Phục Sinh, chúng ta kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chính nhờ cái chết thay thế và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà con người chúng ta có thể vượt thắng tội lỗi khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa, nghĩa là tin rằng Chúa đã chết vì tội của chúng ta, Ngài chịu chết thay cho chúng ta. Về sau, Sứ đồ Phaolô đã viết lại kinh nghiệm này như sau. Ông nói, tôi đã bị đắm đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là nguyên lý sống của Phaolô. Ông cho biết tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống của Phaolô không còn là của ông nữa, nhưng là sự sống của Chúa. Chúa đã chiến thắng tội lỗi, cho nên Phaolô cũng sẽ chiến thắng tội lỗi như vậy. Đó là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Muốn sống vượt thắng tội lỗi, ra khỏi hấp lực của tội lỗi, chúng ta phải sống với đức tin nơi Chúa Giê-xu như vậy. Đó là phương cách giúp chúng ta vượt ra khỏi hấp lực của tội lỗi. Việc phi thuyền Artemis II vượt ra khỏi hấp lực của trái đất để bay vào không gian chẳng những nhắc chúng ta về vượt thắng tội lỗi qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng việc này cũng nhắc chúng ta một hình ảnh khác mà Kinh Thánh gọi là việc được cất lên. Tiếng Anh gọi là The Rapture. Đây nói về việc Chúa Giê-xu tái lâm và trong ngày đó người tin Chúa sẽ được cất lên không trung để gặp Chúa. Kinh Thánh mô tả việc được cất lên như sau. Sứ đồ Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác, không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kể đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Được cất lên là như vậy. Tương tự như chiếc hỏa tiễn đưa con tàu vào vũ trụ, mỗi người chúng ta sẽ được cất lên, bay lên không trung để gặp Chúa. Nhưng không phải mọi người đều được cất lên như vậy. Chỉ những người tin Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu chuộc mình mới được diễm phúc đó. Chúa Giê-xu phán, lúc ấy có hai người nam đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Có hai người nữ đang say cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vì vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Quý vị là người sẽ được đem đi hay phải bị bỏ lại? Tất cả tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Ước mong tất cả chúng ta đều tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu để kinh nghiệm được sự sống mới và kinh nghiệm được gặp Chúa nơi không trung trong ngày Chúa trở lại.
Một ngày trôi qua, lòng lặng yên nghe lời Kinh Thánh Chúa soi rạng ngời. Từng lời êm dục lòng tôi luôn không mệt mỏi khi đêm về khuya. Bao lời Ngài ban cho ngập tràn ánh sáng, Ngài soi dẫn không lo sợ gì. Đời nhiều bon chen, đầy tràn gian truân, còn hay gắn theo ta từng ngày. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, cùng một lòng này vui tôn kính Ngài. Vua Giê-xu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, lòng này vui tôn kính Ngài. Vua Giê-xu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Hân hoan chào năm mới, một ngày ấm cúng, cùng với Chúa đi trên đường đời. Nào cùng tuyên giao về tình bao la của Thiên Chúa ban cho người, hãy đến mau nhận Ngài. Khi một ngày trôi qua, lòng lặng yên nghe lời kinh thánh Chúa soi rạng ngời. Từng lời êm giúp lòng tôi luôn không mệt mỏi khi đêm về khuya. Bao lời Ngài ban cho ngập tràn ánh sáng, Ngài soi dẫn không lo sợ gì. Đời nhiều bon chen đầy tràn gian truân, còn hãy gắng theo ta từng ngày. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, cùng một lòng này vui tôn kính Ngài. Vua Giê-xu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, cùng một lòng này vui tôn kính Ngài. Vua Giê-xu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Hân hoan chào nắng mới, một ngày ấm Chúa đi trên đường đời. Nào cùng tuyên giao về tình bao la của Thiên Chúa ban cho người, hãy đến mau nhận Ngài. Nào cùng tuyên giao về tình bao la của Thiên Chúa ban cho người, hãy đến mau nhận Ngài.
Trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Trong hai tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu qua đề tài nuôi dạy con cái. Như chúng ta đều biết, để việc dạy con có kết quả, cha mẹ cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Chúng tôi đã nói về tình thương đối với con, hôm nay xin nói về vấn đề áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con cái. Trong một bài nói về cách làm thế nào để uốn nắn và hướng dẫn con cái trở nên khôn ngoan, Mục sư Chuck Swindoll cho biết, mục đích của việc dạy con không phải là dùng áp lực với bất cứ giá nào để cha mẹ được thắng trong sự giằng co giữa ý con và ý cha mẹ. Chúng tôi xin mở ngoặc và nói đây là điều các bậc cha mẹ của chúng ta thường làm. Khi chúng ta thắng ý con bằng quyền hay sức mạnh, chúng ta chỉ làm con buồn khổ, đau đớn và khiến cho mối quan hệ giữa con với chúng ta trở thành căng thẳng, ngăn cách chứ không tốt đẹp. Trái lại, khi dùng kỷ luật, mục tiêu của chúng ta là uốn nắn ý con vào khuôn phép một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng và cương quyết. Giống như người thợ gốm nắn những cái bình bằng đất sét. Để đạt được điều đó là cha mẹ chúng ta cần có sự khôn ngoan, và khôn ngoan đó chỉ Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta. Ngày trước, cha mẹ áp dụng kỷ luật với con rất là nghiêm khắc, lắm khi đến độ tàn ác. Ngày nay thì ngược lại, khi nghe đến hai chữ kỷ luật, nhiều người nghĩ rằng áp dụng kỷ luật là hành hạ con hay ngược đãi con. Vì thế, một số người tránh không áp dụng một kỷ luật nào đối với con cả, để cho con tự do, muốn làm gì cũng được, đòi gì cũng có. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, vì chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ vô kỷ luật và thiếu đạo đức. Lời Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn dạy rằng, nếu thật sự thương con, cha mẹ phải hết lòng chỉ bảo và sửa dạy con. Người nào không sửa dạy, không áp dụng kỷ luật với con là ghét con. Câu Kinh Thánh đó như sau. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần sửa trị nó. Châm Ngôn chương 13 câu 24. Tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Mục sư Swindoll nói rằng, nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con, là không ban cho con sự hướng dẫn, chỉ dạy cần thiết để giúp con nên người trưởng thành. Khi cha mẹ không dạy con điều phải và không cảnh cáo con những điều sai quấy, là bỏ bê con, và đó cũng là một hình thức ngược đãi con. Áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc khiến con bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần là ngược đãi con. Nhưng không áp dụng kỷ luật để cho con tự do phóng túng rồi trở thành người hư hỏng cũng là ngược đãi con. Nếu thật sự thương con, chúng ta sẽ không chỉ lo cho con ăn ngon mặc đẹp, tức là chỉ chăm sóc con người bề ngoài mà bỏ quên con người bề trong. Chăm sóc con người bên trong là chăm sóc mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh của con, là uốn nắn con vào kỷ luật, vào khuôn phép để con nên người. Khi nói đến kỷ luật, có hai điều chúng ta cần phân biệt rõ ràng. Thứ nhất là áp dụng kỷ luật chứ không phải là ngược đãi. Và thứ hai, chúng ta uốn nắn con chứ không bẻ gãy con, khiến cho tinh thần con tan nát và tổn thương. Cha mẹ ngược đãi con khi áp dụng kỷ luật một cách vô lý, quá đáng, làm hạ phẩm giá của con. Chẳng hạn như chúng ta áp dụng kỷ luật một cách tàn ác, kéo dài quá lâu, khiến cho con đau đớn, xấu hổ, hay dùng những kỷ luật không xứng hợp với lỗi lầm của con. Khi cha mẹ ngược đãi con sẽ làm cho tinh thần con sụp đổ, khiến con khiếp sợ cha mẹ và mất tự tin ở chính mình. Khi chúng ta dùng những lời nặng nề, thô tục, mắng con, là chúng ta nhận giá trị của con xuống vũng bùn. Hoặc khi chúng ta áp dụng những biện pháp kỷ luật quá đáng, khiến con bị đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, đó là chúng ta ngược đãi con. Sự ngược đãi đó sẽ tiêu diệt cái nhìn của con về chính mình, sẽ để lại trong tinh thần và cuộc đời con những vết hằn, vết sẹo không bao giờ xóa đi được. Những cha mẹ áp dụng kỷ luật như thế không phải là sửa dạy, mà là hành hạ con. Sự hành hạ ngược đãi đó phát xuất từ lòng ghét bỏ, căm thù, giận dữ, chứ không phát xuất từ lòng yêu thương. Kỷ luật hay là sửa dạy khác với ngược đãi. Sửa dạy luôn luôn đúng, hữu lý, xứng hợp, vừa phải và nâng cao giá trị của con chứ không hạ giá trị của con xuống. Sự sửa dạy và kỷ luật đặt căn bản trên công lý và công bình. Khi sửa dạy con, cha mẹ không sửa dạy một cách đột ngột, bất ngờ, tùy hứng hay tùy ý cha mẹ muốn. Nhờ đó con cái không ngạc nhiên hoảng sợ, nhưng biết trước là khi nào các em cố ý và cố tình vượt qua giới hạn mà cha mẹ đã đặt ra, thì cha mẹ sẽ sửa dạy. Sự sửa dạy chừng mực của cha mẹ không làm cho tinh thần và ý chí con sụp đổ, nhưng giúp con trở nên người mạnh mẽ, có kỷ luật. Việc áp dụng kỷ luật với con cái bắt nguồn từ một động cơ tốt đẹp, đó là lòng thương yêu và quan tâm đến con, chứ không bắt nguồn từ sự giận dữ hay một mưu ý xấu nào. Thứ hai, chúng ta cần phân biệt giữa uốn nắn tâm tính và bẻ gãy tâm tính của con. Châm ngôn chương 15 câu 13 cho chúng ta thấy sự khác biệt của một tấm lòng được uốn nắn và một tấm lòng bị bẻ gãy cho tan nát. Tác giả viết: lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã, trí bèn nao sờn. Châm ngôn chương 17 câu 22 cũng mô tả một hình ảnh tương tự. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Mục đích của việc sửa dạy hay áp dụng kỷ luật với con cái là để chúng ta hướng dẫn, chỉ dạy và giúp cho con biết điều hay lẽ phải, có hướng đi đúng cho cuộc đời, là giúp cho con tự tin ở chính mình và có tiêu chuẩn vững vàng khi ra đời và đối diện với những khó khăn trong đời sống. Khi chúng ta uốn nắn con, sẽ giúp con nhìn thấy những giá trị tốt đẹp của đời sống, giúp con thấy đời sống là quý báu và có ý nghĩa, tức là chúng ta giúp con yêu đời và yêu chính mình. Trái lại, khi cha mẹ dùng những kỷ luật quá nghiêm khắc để bẻ gãy ý chí của con hay làm cho tinh thần con tan nát, là chúng ta giết chết lòng vui vẻ, yêu đời và lòng tự tin của con. Chẳng hạn như con của chúng ta học dở, điểm thấp vì ham chơi, không chú ý vào việc học. Nếu chúng ta tức giận, la mắng hay đánh đòn thật nhiều để con sợ mà lo học, là chúng ta bẻ gãy ý chí và tinh thần của con. Ngược lại, nếu chúng ta dành thì giờ xem xét bài vở của con, hỏi thăm để biết tại sao con không thích học hành. Khi biết rõ nguyên nhân, chúng ta có thể giúp con một cách hữu hiệu hơn. Lúc đó chúng ta có thể kiên nhẫn hướng dẫn, giải thích cho con thấy tầm quan trọng của việc học và giúp con học bài, làm bài. Đó là chúng ta uốn nắn con, chứ không bẻ gãy tinh thần và ý chí của con. Sự uốn nắn đó của cha mẹ sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, sẽ giúp con học khá hơn. Và với sự khích lệ khen thưởng của cha mẹ, con em chúng ta sẽ ham thích việc học hơn. Và vì học khá được điểm cao, các em sẽ nhìn thấy giá trị của mình và có lòng tự tin ở chính mình. Thưa quý vị, nhiều khi vì quá bận rộn với công việc hoặc vì những lo lắng trong đời sống, cha mẹ không có thì giờ và không đủ kiên nhẫn để gần gũi con, trò chuyện, hầu thông cảm với con. Chúng ta thường chỉ lấy quyền làm cha mẹ, nạt nộ, la mắng hoặc là dùng roi đánh phạt để con sợ mà vâng lời. Đây là cách áp dụng kỷ luật không có kết quả mà còn có thể để lại những tai hại không lường được trong đời sống con.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình ngài sưởi hồng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Tình ngài mến thương hai hàng sáng con đi cho một ngày sống luôn bên Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ Ngài ơi. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, mong một ngày đứa con nên người. Xin tình Ngài ở luôn bên con cho cuộc đời tìm thấy bình an. Tình Ngài sáng hơn mặt trời,
giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 22 đến câu 31 và Roma chương 1 câu 16-17 qua chủ đề thập tự giá, biểu tượng của tin lành. Trong thư Roma chương 1 câu 16-17, sứ đồ Phao-lô viết: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin." Đó là Roma chương 1, câu 16-17. Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề thập tự giá, biểu tượng của tin lành, dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 22 đến câu 31, và Roma chương 1, câu 16-17. "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước hết là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin." Đó là Roma chương 1 câu 16-17. Hầu hết mọi người đều đã thấy và biết hình ảnh thập tự. Trong các ngành kỹ nghệ, đặc biệt trong ngành xây dựng, cấu trúc thập tự có tính cách thiết yếu. Không có cấu trúc thập tự, không một công trình nào đứng vững. Từ căn nhà chúng ta ở, cho đến quần áo chúng ta đang mặc, đều có kết cấu cơ bản là cấu trúc thập tự. Những nhận xét trên cho chúng ta thấy cấu trúc thập tự gắn liền với cuộc sống con người xưa và nay. Cách đây 2000 năm, thập tự là một hình cụ dã man dùng để xử tử hình những tử tội không phải là công dân La Mã. Tử tội bị lột hết áo quần, hai tay giang ra, bị đóng đinh vào thanh ngang, hai chân bị đóng vào thanh đứng, rồi cây thập tự được kéo dựng đứng lên, chân thập tự được chôn chặt trong một lỗ đào sẵn. Tử tội bị treo giữa khoảng trời và đất trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, đau đớn cùng cực, ngất đi tỉnh lại, cho đến khi kiệt sức, nghẹt thở rồi chết. Mục đích của cách xử tử hình này, thứ nhất là để sỉ nhục tử tội và cả gia đình dòng họ. Đây là một vết ô nhơ cho dòng họ nào có một người bị án này. Mục đích thứ hai là phạm nhân phải chịu đau đớn lâu dài để đền bồi cho tội ác đã gây ra. Và mục đích thứ ba là để ngăn ngừa và cảnh cáo những kẻ có ý định phạm pháp hay gây án. Tuy nhiên, trong trường hợp thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những mục tiêu trên của con người đều không đạt được. Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa và mục đích của hình cụ này một cách vĩnh viễn. Thập tự giá mà người Do Thái coi là sỉ nhục, người Hy Lạp coi là ngu dại, thì Đức Chúa Trời đã biến thập tự giá thành sự vinh hiển, quyền năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời khi Ngài để chính con Ngài bị đóng đinh lên đó. Thế giới hôm nay đã thấy những thay đổi đó. Thập tự giá thời đế quốc La Mã là hình cụ giết người, thì ngày nay chúng ta thấy đó là biểu tượng của tình thương. Dấu hiệu thập tự được sơn vẽ trên nóc các bệnh viện như là một quy ước quốc tế để trong chiến tranh không bên nào được tấn công bắn phá. Hồng thập tự là dấu hiệu của một tổ chức từ thiện quốc tế trợ giúp các nạn nhân chiến tranh hay thiên tai, không phân biệt quốc gia chủng tộc. Hình thập tự được gắn trên nóc và bên trong các nhà thờ. Từ hình ảnh cây thập tự ngày xưa vấy máu Chúa Cứu Thế, ngày nay người ta làm hình thập tự bằng vàng, có khi chạm trổ tinh vi, là một món trang sức để nói lên niềm tin cá nhân vào tình thương của Đấng đã phó mình treo thân trên thập tự chuộc tội cho nhân loại. Nếu Chúa Cứu Thế không bị đóng đinh lên cây thập tự, thì chắc chắn ngày nay thập tự giá chỉ còn là một khoảnh khắc lịch sử đen tối, dã man của thời đế quốc La Mã. Ngay từ thời sứ đồ Phaolô, khi thập tự giá còn là một biểu tượng ghê rợn của tội ác và trừng phạt, thì sứ đồ Phaolô trong mặc khải kỳ diệu của Chúa đã công bố ý nghĩa mới của thập tự giá là tin mừng hay tin lành, chỉ vì đây là hình cụ đã sử dụng để đóng đinh Chúa Cứu Thế. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá đã thay đổi ý nghĩa thập tự giá và thay đổi cả thực tại đau đớn kinh khủng ghê rợn của thập tự giá. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 1 câu 16-17: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Đó là Roma chương 1 câu 16-17. Thế giới đương thời được sứ đồ Phaolô gom lại trong hai từ, Do Thái và Hy Lạp. Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, Hy Lạp đại diện cho tất cả những chủng tộc còn lại, gọi là dân ngoại. Cả hai tượng trưng cho toàn thể nhân loại đều từ chối tin lành sứ đồ Phaolô giao giảng. Người Do Thái đòi phải có phép lạ mới tin, người Hy Lạp tôn tặng kiến thức trong văn chương, trong triết học là sản phẩm trí tuệ của con người. Và như chúng ta đã nói, từ khi sa ngã, con người chỉ còn biết tập trung vào chính mình và cuộc sống hiện tại. Đi một bước xa hơn, để có thể đến với con người, đến với từng người của mọi thời đại, Đức Chúa Trời đã dùng tin lành để quảng diễn ý nghĩa thập tự giá cho tất cả mọi người thấu hiểu. Thập tự giá là biểu tượng của tin lành cứu rỗi. Tin lành trước hết không phải là một giáo hội, không phải là hội thánh, không phải là một tổ chức tôn giáo, nhưng trong nghĩa đơn sơ nhất, tin lành là tin vui, là tin mừng, tin tốt lành báo cho con người biết rằng phương án cứu rỗi mọi người đã được Đức Chúa Trời hoàn tất khi con Đức Chúa Trời treo thân trên thập tự giá. Để hình ảnh thập tự có ý nghĩa là dấu hiệu của ân sủng, của tình thương, của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiểu nội dung tin lành mà thập tự giá là biểu tượng. Sứ đồ Phaolô đã nỗ lực làm sáng tỏ ý nghĩa biểu tượng này trong các thư tín của ông. Chúng ta nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 22 đến câu 31 như sau. Đương khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Do Thái lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Nhưng đối với những người được gọi, bất luận Do Thái hay Hy Lạp, thì Chúa Cứu Thế là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là những người đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, không có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để không ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 22 đến câu 31. Đức Chúa Trời đã đi một bước xa hơn nữa khi Ngài tạo điều kiện cho mọi người được cứu bằng quy định, được cứu rỗi do tin sứ điệp tin lành. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 1 câu 16-17 chúng ta đã đọc ở trên. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô thêm một lần nữa nhấn mạnh đến sự chết hiến tế của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, là nội dung chính của tin lành ông giao giảng. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em không dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đã chắc chắn rằng ở giữa anh em, tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng là bày tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em không lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, câu 1 đến câu 5. Hình ảnh thập tự giá ngày nay rất phổ biến, nhưng chỉ thực sự hữu dụng và đầy ý nghĩa khi chúng ta hiểu được đó là biểu tượng của tin lành cứu rỗi. Để có thể hiểu nội dung của tin lành qua biểu tượng là thập tự giá, thì sứ điệp tin lành cần phải được phổ biến, cần phải được giao giảng, cần được trình bày, và đó là trách nhiệm của Hội Thánh và của tất cả cơ đốc nhân là con dân Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một lòng để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể trở thành người sinh ra trong trần gian ô tội, để hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình, chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài, để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin Chúa giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi cho vô số người Chúa cho chúng con gặp trên đường đời. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
của anh cho đến giờ. Tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do. Ngài giữ tôi tròn trên lối đi đầy cõi trời. Ngài giữ tháng trong đời bơ bê, từng giây phút lên đèo xuống đỉnh, Ngài đưa chân tôi bước nhanh. Ngài đón tôi từ phương lớn đơn độc trở về, Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya.
Có một em bé mồ côi cha mẹ nên ở chung với bà nội trong một ngôi làng nhỏ. Một đêm kia, chung cư của em đang ở bị cháy. Bà nội em, trong khi cố gắng cứu cháu, đã bị chết vì sức nóng và khói. Em bé ở trong phòng trên tầng lầu la hét cầu cứu, nhưng không ai dám vào vì lửa đang bao trùm hầu hết chung cư. Trong khi mọi người lúng túng không biết phải làm gì để cứu em bé, thì có một người chạy nhanh về phía ngôi nhà, leo lên một ống sắt bên tường vào phòng em bé. Vài giây đồng hồ sau, người đàn ông đã xuất hiện sau làn khói, trên lưng đang cõng em bé. Ông đã dùng tay mình ôm ống sắt để tuột xuống đất giữa sự reo hò của dân chúng. Vài tuần sau, những người trong làng đã họp lại để quyết định ai là người sẽ nuôi em bé. Nhiều người tội nghiệp cho thân phận em nên muốn nhận em làm con nuôi. Có một địa chủ nói ông là người giàu có nên có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Có một người nói bà là một cô giáo cho nên có thể hướng dẫn em học hành. Nhiều người khác cũng tiếp tục lên trình bày lý do tại sao mình là người tốt nhất để nuôi em bé. Cuối cùng, vị trưởng làng hỏi còn ai khác muốn phát biểu ý kiến trước khi quyết định không. Trong khi mọi người yên lặng thì tình lình có một người không biết có mặt từ lúc nào, chậm rãi bước lên từ phía sau cùng. Đứng trước mặt em bé, người này không nói một lời nào, nhưng từ từ rút hai bàn tay mình ra khỏi túi quần. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Em bé hồi nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, bắt đầu ngước mặt lên, đưa đôi mắt hướng về hai bàn tay của người đàn ông. Em bé òa lên khóc khi nhận ra bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông. Hai bàn tay đã ôm vào ống sắt nóng để cứu em. Không một chút do dự, em chạy đến ôm người đàn ông và không chịu buông ra. Bàn tay đầy dấu vết đã nói lên tất cả những gì người đàn ông này muốn nói với em bé. Kính thưa quý vị, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói lên tất cả tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Nếu quý vị muốn ngay giờ này và trọn đời ở với đấng yêu thương mình, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi ở trong tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con trắng, cô đơn chỉ tình yêu Chúa quá cao vời, lìa xa lối cao sang, Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát, tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đến suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con, ghi khắc ơn Ngài. Và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đáng chi, tình yêu Chúa quá cao vời, lìa xa ngôi cao sang, Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời, Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đêm suốt cả cuộc đời đêm hết bao yêu thương. Con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đêm suốt cả cuộc đời đêm hết bao yêu thương. Con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đêm suốt cả cuộc đời đêm hết bao yêu thương. Con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, đêm suốt cả cuộc đời đêm hết bao yêu thương. Con nhận cho con